Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, con có thắc mắc là thí dụ như là những cái hành động việc làm hàng ngày của mình thì mình có thể mình biết mình kiềm chế được, chẳng hạn như tham hay giận hay sân gì đó mình kiềm chế được. Còn những hành động trong mơ, thí dụ như là cũng có xảy ra những hành động thiện và bất thiện, vậy những hành động đó có tạo nên nghiệp và tội không? Còn nếu có tạo nên nghiệp và tội thì có thể tạo thành chủng tử để mà tái sinh không? Rồi cái nữa là nếu mà có tạo nên tội và nghiệp thì xin Thầy chỉ cho Phật tử chúng con những cái phương pháp để mà tu tập trong giấc mơ luôn.
Nghe câu hỏi mà thấy chú Thiện nhỏ nhỏ trước cũng cười nữa. Tu trong lúc chúng ta thức á, dễ dàng vì mình có khả năng làm chủ được nó. Tu trong giấc mơ cũng là một nội dung, nhưng việc làm chủ không mấy ai thành công, là bởi vì lúc đó đó các giác quan đã tạm ngưng nghỉ, chỉ còn lại một mình ý thức hoạt động thông qua các dữ liệu đời sống hiện tại và các dữ liệu trong quá khứ, bao gồm văn hóa, phong tục, tập quán, giáo dục và kinh nghiệm. Dữ liệu thật của giấc mơ thì không nhiều, nên giấc mơ thường phản ánh những ức chế tâm lý mà ban ngày con người đã nhiều lần mơ ước, mong đợi nhưng không thành công. Những tiếc nuối đã từng diễn ra như là một nỗi niềm mà không cảm thấy hài lòng. Sự thiên tiếc, bất cứ một cái gì đã ra đi đều có thể trở thành những dữ liệu để được tái tạo lại trong giấc mơ. Vì vậy đó, làm chủ được giấc mơ được xem là người dễ dàng làm chủ được hiện thực. Bởi vì giấc mơ là ảo, mà làm chủ được nó thì kết quả của sự hành trì đạt được khá cao. Chánh niệm theo tinh thần Phật dạy là nghệ thuật để làm chủ được hiện thực. Bởi vì lúc đó ý thức của chúng ta đang có mặt một cách rất là rõ ràng, như là tấm gương chiếu soi. Tất cả các hoạt dụng của tâm ý, cảm xúc, hành vi, quan hệ, giao tế. Cho nên dưới sự chiếu soi này, con người có cảm giác là bẽn lẽn, thẹn thùng. Thì ý thức tự giác đã nắm cổ được chúng, và do vậy con người có khuynh hướng quay về với cái thiện, cái giá trị và những nỗ lực của sự tu tập chuyển hóa thân tâm. Trong khi đó, trong lúc giấc mơ diễn ra đó, thì con người đang bị cuốn hút theo ý thức, và do đó ta không thể ngừng được nó cho đến lúc ta thức giấc. Thức giấc nửa đêm, thức giấc đầu hôm, hay là thức giấc sau một giấc ngủ 7-8 tiếng đồng hồ là tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe và bản chất của giấc mơ. Đức Phật và những vị chứng đắc đạo quả, thời gian ngủ nghỉ và ban đêm chỉ từ 2 cho đến 4 giờ là tối đa. Và trong suốt thời gian ngủ, hơi thở rất sâu, nhẹ nhàng và thư thái. Nếu ta có mặt để quan sát đó, động tác hít thở đưa vào bên trong cơ thể làm lồng ngực và bao tử đó, có cảm giác là giãn nở hơn, tại vì khí được đưa vào bên trong. Khi trượt khí được tống khứ ra bên ngoài bằng một hơi thở ra thật sâu đó, ta thấy lồng ngực xẹp xuống, bao tử cũng xẹp xuống. Và do vậy đó là sức khỏe được đảm bảo ở mức độ khá cao. Dấu hiệu thứ hai của những bậc tu chứng là không hề có dữ liệu của bất kỳ một cơn mơ nào tồn tại một cách vô tình hay là có hữu ý của vô thức. Và do đó giấc ngủ như thế được gọi là đại kiết tường, hay là an lành ở mức độ cao nhất của nó. Các nhà tâm lý học hiện đại cho chúng ta biết là mỗi một giấc ngủ vào ban đêm Trung bình chúng ta có vài chục giấc mơ cho đến vài trăm. Người có khả năng buông xả trong ban ngày nhiều chừng nào thì dữ liệu và nội dung của giấc mơ bị giới hạn chừng đó, và do vậy ngủ ít vẫn tái phục hồi được sức khỏe mà ta đã phụng sự hay là tiêu hóa ở trong ban ngày. Đạt được sự buông xả mức độ cao nhất thì về đêm hay là ban ngày khi ngủ hoàn toàn không có giấc mơ, lúc đó ý thức được thư giãn 100%, và do vậy kết quả của sự tu tập đạt được ở mức độ khá cao. Cho nên khi nãy chúng tôi nói đùa là khi câu hỏi đặt ra về vấn đề giấc mơ và cái cách tu đó là chú Tiểu được cười, thực ra chú Tiểu cười một cách tình cờ thôi, chứ phải nghe câu hỏi Tiểu Lâm mà cười, nghe câu hỏi khó quá mà cười. Tu vào ban ngày đã khó, nhưng mà tu vào trong giấc ngủ lại càng khó hơn. Một trong những nội dung quan trọng của chánh niệm tỉnh thức được Đức Phật nêu ra trong kinh Đàm Ma Ly là đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói đến động tịnh và thức ngủ. Hành giả thấy rất rõ sự vận hành của thân, của cảm xúc, của tâm và đối tượng của tâm ý. Khi thấy rõ và làm chủ được nó đó thì khuynh hướng hiện bài của nó chắc chắn phải là cái thiện thôi, không thể là cái tiêu cực. Và như vậy hành giả được xem là vượt qua được những sự chấp trước khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh hoặc là đang trong tình trạng nghỉ ngơi tạm thời về ban đêm. Làm chủ giác quan khi thức là dễ, mà làm chủ nó khi ngủ mới khó. Mà muốn như thế thì phải thực tập. Sự thực tập rất đơn giản là ta thể hiện chánh niệm mà nó theo tinh thần của kinh A Di Đà, nhất tâm và bất loạn. Người muốn nhất tâm dễ được thực hiện thì cần phải thực tập buông xả, tức là không chấp trước mọi thứ diễn ra xung quanh ta, trong ta, đối với mình, đối với người. Ta duy trì được tánh biết với cái mức độ chuẩn xác khá cao, thấy sắc rõ về các diễn tiến diễn ra nhưng không bị lệ thuộc vào nó, dướng dính vào nó, chấp trước vào nó. Vậy đó ta siêu thoát khỏi tất cả những giới hạn của sanh tử. Thực tập như vậy thì dần dà ta sẽ chuyển hóa được nội dung của giấc mơ trong thời gian giấc ngủ được diễn ra. Những vị xuất gia lâu năm, đặc biệt là xuất gia từ thể nhỏ đó, thì khi lớn trở thành các vị hòa thượng, nếu có một kinh nghiệm tu tập tốt đó, thì ngủ rất ít mà sức khỏe vẫn đảm bảo, là bởi vì trong giấc ngủ đó, không có cơn mơ. Cho nên người tại gia nào mà mỗi đêm mình ngủ có nhiều giấc mơ quá thì ta biết là ta tu về cảm xúc chưa đạt yêu cầu, tu về thái độ và nhận thức cũng chưa đạt yêu cầu, cho nên nó có những cái bức xúc, những sai sức, những khó chịu, những mong mỏi, những căng thẳng, những ức chế. Và như vậy nó sẽ bị biến dạng trong giấc mơ theo cách thức riêng của chúng ta. Cho nên làm chủ được giấc mơ là làm chủ được cuộc đời. Làm chủ giấc mơ có nghĩa là cho mình có những cái mơ mộng đẹp. Ví dụ mình đang nhà nghèo, nằm mơ thấy mình trở thành tỷ phú, đó là điên đảo mộng tưởng. Mình đang là một tỷ phú mà mơ rằng là mình bị tán gia bại sản sạch sành sanh thì cũng là điên đảo mộng tưởng. Và làm chủ được nó đó thì ý thức của chúng ta sẽ trở thành là chánh niệm. Khi chúng ta nghe nói các đức Phật và những vị chứng đắc đạo quả A-la-hán trở lên có được túc bệnh minh, tức là năng lực biết về các dữ liệu đời sống cá nhân trong quá khứ từ đại cương đến chi tiết, và khi ta nghe nói đến năng lực thiên nhãn minh, tức là biết được sanh tử luân hồi của tất cả chúng sinh ở trong đời tương lai sau khi kết thúc mạng sống ở kiếp này, rất nhiều người có cảm giác rằng là người có năng lực túc mệnh minh và thiên nhãn thông là những người luôn luôn để cho ý thức nó tồn tại trong lúc thức và ngủ. Quan niệm đó là một sai lầm. Đức Phật nói trong kinh Đàm Ma Ly rằng là ai tuyên bố rằng mình có được chánh niệm hay là chánh biến tri, tuệ giác siêu việt cả ngày lẫn đêm, cả thức lẫn ngủ là một sự tuyên bố rỗng, không có giá trị hiện thực. Đức Phật nói bản thân Ngài đó, mỗi khi muốn sử dụng các dữ liệu kinh nghiệm quá khứ của bản thân là bài học minh họa cho một bài pháp phần nào đó, thì Đức Phật phải nhất tâm trong chánh niệm để sao chụp lại một cách chuẩn xác các dữ liệu đã qua. Và khi muốn biết những nhân quả luân hồi của chúng sinh ở trong tương lai đó, thì Đức Phật dùng năng lực thiên nhãn thông với sự tập trung cao độ để thấy rõ được việc đó. Nhưng khi mục đích của việc sử dụng đã kết thúc, thì Ngài có thể khóa lại một cách dễ dàng hai năng lực này. Cho nên trong giấc ngủ đó, thì các hoạt dụng của giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng là ngưng hoàn toàn, và Ngài đạt được trạng thái là diệt thọ tưởng định trong giấc ngủ, tức là không còn ý niệm quá và cảm xúc phân biệt vân vân. Do vậy mỗi một giấc ngủ như thế tạo ra sự thư giãn các cơ bắp, thư giãn ý thức, thư giãn cảm xúc, thư giãn tâm nói chung. Còn chúng ta đó, ban ngày như thế nào thì ban đêm trở thành bản sao với hình thức này hay là hình thức khác. Cho nên ta bị loạn tưởng vào ban đêm thì khó có thể chánh niệm được ban ngày. Cho nên muốn chánh niệm trong giấc ngủ thì ban ngày ta phải thể hiện được sự tỉnh thức. Vì đó tu tập đạt được cái trạng thái chánh niệm cả ngày lẫn đêm là cực kỳ khó. Có rất nhiều hành giả khi có một mơ ước liên hệ đến một việc làm lành, một lý tưởng, một con đường, và mong rằng là có những dấu hiệu như là sự sắp tắn và khích lệ đó, thỉnh thoảng trong giấc mơ năng lực ngoại cảm tự nhiên đã trỗi dậy và làm cho người đó có cảm giác biết trước rằng mình sẽ được thành công, thì ta có thể sử dụng dữ liệu đó để phục vụ cho sự tập của bản thân mình. Nhưng đừng xem cái đó là giá trị chân lý tuyệt đối, vì tới lúc đó nó có những phản ánh của giấc mơ đơn thuần là một khao khát thôi, trên thực tế nó không có giá trị hiện thực ở trong tương lai. Vì ta bám víu và tin vào nó thì đôi lúc là ta đang sống ở trong mộng tưởng. Cái đó được kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tưởng ấm ma. Tất cả các dữ liệu của giấc mơ được gọi là tưởng, và nếu ta không chuyển qua nó, vượt qua nó, thay thế nó bằng chánh niệm đó, thì ta đang để cho ma cảm xúc nhận thức ám ảnh tâm tư của mình về đêm, và như vậy ta khó có thể được sự thư lắng hoàn toàn. Cho nên việc thực tập buông xả và thực tập quán vô ngã vô thường sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng làm chủ được cảm xúc và làm chủ được tâm trong lúc chúng ta thức hay là ngủ. Đó là cả tiến trình tu tập mà Đức Phật đã dạy cho người xuất gia, và người tại gia thì cố gắng đạt được phần nào hay phần đó. Người nữ thì có giấc mơ nhiều hơn người nam, chiều dài thời gian giấc mơ của người nữ cũng dài hơn người nam, bởi vì người nữ bận tâm về cảm xúc, dễ lưu giữ những điều ở trong đầu, vui buồn như là những phản ứng, như là những hồi đáp luôn luôn diễn ra. Trong đó có rất nhiều người nam vô tư, cho nên giấc ngủ cũng ít cơ mơ, số lượng cơ mơ cũng ít hơn, thời lượng tồn lại của nó cũng ít hơn, và như vậy mức độ tu tập chuyển hóa của nó cũng nhanh hơn. Là vì thế lỗ tai của người nữ lại nhạy cảm, và nó có mối liên hệ trực tiếp với trái tim thông qua dòng cảm xúc. Cho nên là người nữ dễ vui buồn thông qua lời khen tiếng chê, nói chung là sự thị phi trong cuộc đời. Do vậy đó là việc thực tập để làm chủ được dòng cảm xúc trong giấc ngủ là khó. Cho nên phải cố gắng thực tập làm chủ lỗ tai như Bồ Tát Quan Thế Âm vào ban ngày, thì ban đêm á giấc mộng sẽ ít, mà ngủ ít giấc mộng thì sức khỏe được đảm bảo lắm. Còn ai có giấc mộng nhiều chừng nào đó là đồng nghĩa tuổi thọ bị rút ngắn. Bởi vì thức dậy đó, tâm chúng ta vẫn còn mần thần, mệt mỏi, chán chường. Đôi lúc á, nếu nội dung giấc mơ là ác mộng thì dẫn đến sự tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, sầu bi. Do đó các dữ liệu tâm lý này đều là tiêu cực, cần phải chuyển hóa và vượt qua. Cho nên mỗi ngày ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là niệm thân thọ tâm pháp dưới hình thức chánh niệm, hoặc là trì thần chú án mê đi bắt di học với sự tập trung cao độ, không gượng ép, không gò bó, không áp lực, thì ta sẽ làm chủ được giấc mơ về bản nghiệp. Làm chủ giấc mơ có nghĩa là không để giấc mơ diễn ra, còn diễn ra dưới hình thức dù là thiện mộng hay là ác mộng đều là một sự mỏi mệt của tâm, và do đó ta khó có thể làm chủ được nó.